Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tác giả là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đây là phần thứ nhất của tác phẩm 5 chiếc bánh và 2 con cá, từ chương 1 đến chương 4. Xin kính mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Lời mở đầu, các bạn trẻ thân mến, đứng giữa quang cảnh tuyệt vời, đồi lúa chín vàng, biển rộng mênh mông, một màu xanh da trời, với những làn sóng bạc, khiến tôi nghĩ ngay đến Chúa Giêsu đang nói chuyện với dân chúng. Nhìn khuôn mặt các bạn với đôi mắt Chúa Giêsu, từ đáy lòng tôi muốn kêu lên, các bạn trẻ thân mến, tôi yêu các bạn rất nhiều. Tôi rút cảm hứng từ Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 để nói chuyện với các bạn. Hãy đứng dậy mời các bạn nghe lời Chúa. Phúc Âm Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip rằng, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip đáp, thưa, có mua đến 200 bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng ngần ấy thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta nằm ngả xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta nằm ngả xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Tin mừng Thánh Gioan, chương 6, từ câu 5 đến câu 11. Trên đường tiến đến năm Thánh 2000, chúng ta tìm hiểu Chúa Giêsu là ai, tại sao ta yêu mến Ngài, làm thế nào phó thác mình cho tình yêu của Chúa, cho đến mức độ chọn lựa Ngài một cách tuyệt đối, không ngại tiến bước trên đường xa thẳm, không ngại nhọc nhằn lê bước dưới trời nắng oi ả, chẳng kiếm đâu ra một chút tiện nghi. Trong sứ điệp gửi các bạn trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 12 năm 1997 tại Paris, Đức Thánh Cha viết, hiệp thông với toàn thể dân Chúa đang tiến đến năm Đại Toàn Xá 2000, tôi kêu mời các bạn nhìn kỹ vào Chúa Giêsu. Ngài là Thầy và là Chúa của đời ta. Hãy suy niệm lời Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 1 câu 38 đến câu 39. Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến rồi sẽ thấy. Bản thân tôi đã từng là một thanh niên như các bạn, rồi làm linh mục, giám mục. Tôi đã đi một quãng đường, hân hoan có, lao khổ có, tự do có, lao tù có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng. Tôi thật lúng túng mỗi khi người ta yêu cầu tôi thuật lại kinh nghiệm bản thân, đã chọn Chúa Giêsu và bước theo Ngài thế nào. Nói về mình không hay tí nào, nhưng tôi đã đọc cuốn Những Bất Ngờ Của Thiên Chúa, tiếng Pháp là Le Imprévu de Dieu, tác giả là Đức Hồng Y Leo Suenen, người Bỉ. Một hôm Ngài hỏi bà Veronica, tại sao bây giờ bà chấp nhận cho tôi viết về cuộc đời của bà, mà trước đây bà lại không cho? Thưa, vì bây giờ con hiểu rằng đời con không thuộc về con, mà thuộc về Chúa hoàn toàn. Chúa muốn xếp đặt thế nào, có lợi ích cho các linh hồn, thì mặc ý Chúa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cô đọng tư tưởng ấy trong cuốn tự thuật đề là Hồng Ân và Mầu Nhiệm, Dono e Mistero, cũng như Đức Mẹ đã nói lên trong kinh Magnificat. Các bạn trẻ yêu mến, Chính vì thế mà tôi làm như Chúa Giêsu trong bài phúc âm. Ngài đã lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá mà cho. Nào có thấm vào đâu với mấy nghìn người. Nhưng đó là tất cả. Chúa Giêsu đã làm tất cả. Đó là hồng ân và mầu nhiệm. Cũng như cậu bé trong phúc âm, tôi tóm tắt kinh nghiệm sống của tôi trong 7 điểm. 5 chiếc bánh và 2 con cá. Không đáng gì, nhưng là tất cả những gì tôi có. Phần còn lại Chúa Giêsu sẽ liệu. Nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vì người ta phỏng vấn, muốn thúc giục tôi nói những chuyện giật gân trong thời gian lao tù, vân vân. Đó không phải là mục đích của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là trao lại cho các bạn trẻ một sứ điệp của tình thương và sự thật, của công lý và hòa bình, của tha thứ và hòa giải để xây dựng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ làm thế nào gặp Chúa Giêsu trong mỗi giây phút của cuộc đời, trong sự phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa, trong lúc cầu nguyện và sống lời Chúa, trong phép thánh thể, trong những người anh chị em khắp nơi, trong Đức Mẹ Maria. Dưới ánh sáng của 24 ngôi sao chiếu soi dẫn đường tôi đi, cùng với các bạn trẻ, tôi muốn la vang lên: hãy sống như chúc thư Chúa Giêsu, hãy tiến lên, bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Roma ngày 2 tháng 2 năm 1997, lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Chương 1. Chiếc bánh thứ nhất. Sống phút hiện tại. Các bạn có thể gặp Chúa Giêsu dọc theo những nẻo đường của cuộc sống mỗi ngày. Đây là chiều kích nền tảng của sự gặp gỡ đó. Không phải các bạn gặp một biến cố hay một sự vật gì đó, nhưng các bạn gặp một con người, đó là Thiên Chúa hằng sống. Trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Sứ Điệp 12, số 1. Tôi tên là Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người Việt Nam. Đối với người ngoại quốc, tên tôi khó đọc, nên ở Tanzania, Nigeria, Đại Hàn, Đài Loan, các bạn trẻ gọi tôi là Bác Francis, hay đơn giản hơn nữa là Francis. Đến 23 tháng 4 năm 1975, tôi làm giám mục đã được 8 năm tại Nha Trang, Trung phần Việt Nam, giáo phận đầu tiên Tòa Thánh trao phó cho tôi. Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc ở đó, và Nha Trang vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong quả tim tôi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Phaolô thứ 6 đã đặt tôi lên làm tổng giám mục phó Sài Gòn. Khi Cộng sản đến Sài Gòn, họ đã bảo rằng việc bổ nhiệm một giám mục một tuần trước khi chúng tôi đến Sài Gòn là một âm mưu giữa Vatican và đế quốc nhằm tổ chức chống cộng sau này. 3 tháng sau, ngày 15 tháng 8 năm 1975, tôi được mời vào Dinh Độc Lập lúc 2 giờ chiều và bị bắt ở đó. Đêm đó, trên đường dài 450 km, xe công an chở tôi về nơi quản thúc. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc tôi, lo lắng có, cô đơn có, mệt mỏi có, sau mấy tháng căng thẳng. Nhưng trong trí tôi, một quyết định sáng tỏ đã đánh tan mây mù. Tôi nhớ lời Đức cha John Watts, một giám mục truyền giáo gốc Mỹ, đã nói lúc Ngài được tự do sau 12 năm tù ở Trung Cộng. Tôi đã mất nửa đời người để chờ đợi. Rất đúng, tất cả mọi tù nhân, trong đó có tôi, phút giây nào cũng mong đợi tự do. Suy nghĩ kỹ, trên chiếc xe Toyota trắng, tôi đã đặt cho mình một quyết định. Tôi sẽ không đợi chờ, tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Đây không phải là một cảm hứng đột xuất, nhưng là một xác tín đã ấp ủ suốt quãng đời mãi từ tiểu chủng viện. Nếu tôi mất giờ đợi chờ, không làm gì hết, biết đâu những điều tôi sẽ đợi không bao giờ đến, chỉ có một điều, dù không đợi, cũng vẫn đến, đó là sự chết. Trong làng Cây Vông, nơi tôi bị quản thúc, ngày đêm có nhân viên an ninh chìm nổi theo dõi, trong óc một tư tưởng không ngừng làm tôi xót xa, thao thức, giáo dân của tôi, một đoàn chiên hoang mang, giữa bao hiểm nguy, thách đố của một giai đoạn lịch sử mới, làm sao tôi có thể gần gũi, liên lạc với họ, trong giai đoạn họ cần đến người mục tử nhất. Các nhà sách công giáo bị đóng cửa, trường học công giáo do nhà nước quản lý, tôn giáo sẽ không còn được dạy dỗ trong các trường nữa. Các linh mục, sư huynh, nữ tu có khả năng phải đi ra thôn quê, đi nông trường lao động, không được dạy học nữa. Sự xa lìa giáo dân là một cú sốc, dày vò tan nát quả tim tôi. Tôi không đợi chờ, tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Nhưng làm thế nào? Một đêm, một tia sáng đến với tôi, con hãy bắt chước Thánh Phaolô. Khi Ngài ở tù, không hoạt động tông đồ được, Ngài đã viết thư cho các giáo đoàn. Đơn giản vậy mà con đi tìm đâu cho xa. Sáng hôm sau, mới vượt, sáng tinh sương, giữa tháng 10 năm 1975, tôi làm hiệu cho một cậu bé 7 tuổi, tên Quang, vừa đi lễ 5 giờ ra, trời còn mù và lạnh. Quang, con về nói với má con mua cho ông mấy block lịch cũ, ông cần dùng. Chiều tối, chú bé mang lại mấy block lịch cũ. Thế là mỗi đêm trong tháng 10 và tháng 11 năm 1975, tôi đã đóng hết cửa, lấy giấy xi măng, dán bên trong và viết sứ điệp từ ngục tù cho giáo dân của tôi, dưới ánh đèn dầu leo lắt mặc cho là muỗi tha hồ đốt. Mỗi sáng thức sớm, tôi trao cho bé Quang mấy tờ lịch tôi đã viết sau lưng, mang về cho anh, chị của Quang chép lại kẻo mất. Nếu để trên bàn tôi, ông An, một giáo dân, thấy sẽ sinh tai họa. Đấy là đầu đuôi sách, đường hy vọng, sứ điệp lao tù thành hình như thế. Hiện nay sách đã được xuất bản bằng 8 thứ tiếng. Chúa đã ban ơn cho tôi có nghị lực để tiếp tục làm việc, kể cả những lúc chán nản nhất. Tôi đã viết đêm ngày trong 1 tháng rưỡi, vì tôi sợ sẽ bị chuyển trại và không có điều kiện hoàn tất được. Lúc viết đến số 1001, tôi quyết dừng lại, xem đây như công trình 1001 đêm. Ngày 8 tháng 12 năm 1975, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi đã tạ ơn Đức Mẹ cho tôi viết xong Đường Hy Vọng và trao trong tay Đức Mẹ gìn giữ. Đó là của Đức Mẹ. Nhờ ơn của Đức Mẹ, xin Đức Mẹ tiếp tục lo liệu. Đoán vậy mà không sai. Đến ngày 18 tháng 3 năm 1976, tôi bị đưa vào trại Phú Khánh, biệt giam vất vả nhất. Năm 1980, lúc bị đưa ra quản thúc ở Giang Xá, Bắc Việt, tôi đã tiếp tục viết mỗi đêm trong bí mật cuốn thứ hai, Đường Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Vatican II. Cuốn thứ ba, Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Tôi không đợi chờ. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy yêu thương. Trong phúc âm, các tông đồ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất, xin Thầy cho dân chúng về để họ mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu muốn hành động trong phút hiện tại. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Trên thánh giá, khi người ăn trộm thưa với Chúa Giêsu, thưa Ngài, khi về thiên đàng xin Ngài nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp, hôm nay con sẽ ở cùng ta trên nước thiên đàng. Trong tiếng hôm nay của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy tất cả sự tha thứ, tất cả tình thương của Ngài. Cha Massimiliano Kolbe sống tinh thần ấy. Khi Ngài khuyên các tập sinh trong dòng, tất cả tuyệt đối không điều kiện, tôi đã nghe Đức Cha Helder Camara nói, cả cuộc đời là học yêu thương. Một lần mẹ Teresa Calcutta gửi thư cho tôi, mẹ viết, Điều quan trọng không phải là số công tác đã thực hiện, nhưng là mức độ tình yêu ta đã để vào mỗi công việc. Làm sao yêu thương đến cao độ như thế trong mỗi phút hiện tại? Tôi nghĩ rằng tôi phải sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, như là giờ phút cuối cùng của đời tôi. Dẹp bỏ những gì là phụ thuộc, tập trung cả tâm hồn cho những gì là chính yếu. Mỗi lời nói, mỗi tư tưởng, mỗi cử chỉ, mỗi cú điện thoại, mỗi quyết định là phải đẹp nhất của đời tôi. Tôi phải dành cho mỗi người tình yêu của tôi, nụ cười của tôi. Tôi phải lo sợ đánh mất một giây phút nào trong đời mình vì đã sống không ý nghĩa. Tôi đã viết trong sách Đường Hy Vọng, con chỉ có một giây phút đẹp nhất, giây phút hiện tại. Sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp ấy. Con thấy đơn sơ, không phải khó. Các bạn trẻ thân mến, trong thời đại này, Chúa Giêsu cần đến các bạn. Đức Gioan Phaolô đề nghị, tha thiết kêu gọi các bạn hãy đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến chuyển kinh khủng. Những lý thuyết được xem là đủ sức thi gan cùng tuế nguyệt. Nay đã đến lúc xế chiều. Trên hoàn cầu, cần phải phát họa lại ranh giới của nhiều quốc gia. Nhân loại tự cảm thấy mình rất lúng túng, hốt hoảng, lo lắng. Nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Đọc lại lịch sử, chúng ta thấy bao nhiêu biến cố thăng trầm. Đang lúc ấy, lời Chúa đứng vững và chiếu sáng. Đức tin của Hội Thánh được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế độc nhất, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị, Sứ điệp thứ 12, số 2. Lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chiều hôm qua lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, con đã bị bắt, đưa đi trong đêm từ Sài Gòn đến Nha Trang, trên đường dài 450 cây số, ngồi trên xe giữa hai công an, con bắt đầu kinh nghiệm cuộc đời một tù nhân. Bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc con, buồn có, sợ có, căng thẳng có. Tim con tan nát vì phải xa cách giáo dân của con. Giữa cơn khổ nhục, con đã nhớ lời Thánh Kinh. Họ đã liệt con vào giữa người gian ác. Xe chở con xuyên ba giáo phận đã gắn liền với đời con. Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang. Con yêu mến đoàn chiên của con và sẵn sàng chịu tù đày, chịu chết vì họ. Họ không biết vị mục tử của họ đang bước đi giai đoạn đầu của đàng thánh giá. Giữa đại dương cay đắng cực độ ấy, con cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Con không có gì hết, dù một xu cũng không. Trừ tràng chuỗi mân côi và ý thức Chúa Giêsu, mẹ Maria không bao giờ rời con. Trên đường tù đầy con đã cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa của con, là tất cả mọi sự của con. Lạy mẹ Maria, con xin dâng mình cho mẹ. Toàn thân con thuộc về mẹ, mọi người thân yêu và mọi sự của con là của mẹ. Lạy Chúa, con không đợi chờ. Con quyết sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương vì chấm này nối tiếp chấm kia. Ngàn vạn chấm thành một đường dài, phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng cho mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Như Chúa Giêsu, trọn đời đã làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Cha. Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa. Một sao ước mới, một giao ước vĩnh cửu. Con muốn cùng với hội thánh hát vang, vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chương 2. Chiếc bánh thứ hai. Phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa. Thật đúng vậy, Chúa Giêsu là một người bạn hay đòi hỏi, hay chỉ cho ta nhắm những mục đích cao cả. Hãy đạp đổ những rào cản của nông nỗi và sợ hãi bao vây các bạn. Hãy nhận ra mình là những con người mới. Trích lời của Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Sứ điệp thứ 12 số 3. Lúc tôi còn là một linh mục sinh viên ở Roma, có một người đã bảo tôi, đức tính lớn nhất của bạn là hăng say nhiệt tình, còn tính xấu tệ hại nhất là hay tấn công. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động, hướng đạo sinh, tuyên úy tráng đoàn La Vang, cắm trại trên núi Bạch Mã. Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày phải chạy đua với đồng hồ, làm tất cả những gì có thể được để củng cố và phát triển giáo hội trong giáo phận Nha Trang trước khi thời gian khốn khó xảy đến, khi phải sống dưới chế độ cộng sản. Trọng tâm hoạt động của tôi là huấn luyện nhân sự, gia tăng đại chúng sinh từ 42 đến 147 trong 8 năm, gia tăng số tiểu chúng sinh từ 200 đến 500 trong 4 chủng viện, tu nghiệp các linh mục trong 6 giáo phận của giáo tỉnh miền Trung, phát triển và huấn luyện các phong trào thanh niên, giáo dân, các hội đồng giáo xứ mục vụ. Tôi rất quý mến giáo phận đầu tiên của tôi là Nha Trang. Giờ đây, tôi phải đi vào Sài Gòn lập tức, theo lệnh của Đức Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm. Không kịp từ biệt những ai đã từng hiệp nhất với tôi trong cùng một lý tưởng, cùng một quyết tâm, cùng chia sẻ hân hoan và thử thách. Đêm ấy, ngày 7 tháng 5 năm 1975, khi tôi ghi âm những lời tạm biệt giáo phận Nha Trang, tôi đã khóc nhiều. Đó là một lần độc nhất tôi đã khóc thổn thức trong 8 năm ở Nha Trang vì thương nhớ. Nhưng tâm hồn tôi rất bình an vì tôi vâng lời Đức Thánh Cha. Tiếp đến là gian khổ thử thách tại Sài Gòn, là bị bắt đưa trở lại Nha Trang, nơi mà tôi đã bị biệt giam khắc nghiệt nhất, không xa tòa giám mục của tôi. Sáng tối tôi nghe tiếng chuông nhà thờ chánh tòa như xé nát tim tôi. Đêm đến, tôi nghe tiếng sóng biển vỗ cạnh buồng biệt giam. Từ Nha Trang tôi bị đưa trở lại Sài Gòn, ở trại Thủ Đức, vùng Tam Hà. Ngày đêm nghe không biết bao nhiêu tiếng chuông nhà thờ. Đêm mùng 1 tháng 12 năm 1975, cùng với 1.500 bạn tù đói, mệt, chán nản, còng tay hai người chung một khóa số 8, bước xuống gầm tàu Hải Phòng, đậu tại bến Tân Cảng gần cầu Sa Lộ, để trở ra trại cải tạo Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phú, trong thung lũng núi Tam Đảo. Mùa đông 1976-1977, rét 2 độ C. Đặc biệt nhất là nỗi gian khổ của 9 năm biệt giam một mình với hai người gác. Không bạn bè, không có việc làm. Tôi ở trong một sự trống rỗng tuyệt đối, đến mức có thể điên đi được. Tôi đi lại suốt ngày trong buồng giam, để vận động cơ thể, kẻo nằm luôn, thì tôi sẽ chết vì thấp khớp, viêm phổi. Nhiều lúc một mình tôi bị đau khổ dày vò. Tại sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau 8 năm giám mục, tôi đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam, xa giáo phận những 1.700 km. Một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc nhở tôi. Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì? con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Những gì con đã làm và tiếp tục làm, như kinh lý giáo phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo. Tất cả những công tác ấy đều là những việc tốt lành, là việc của Chúa, nhưng không phải là Chúa. Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay Ngài, con hãy làm ngay và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con muôn nghìn lần. Ngài có thể trao việc của Ngài cho những người tài đức hơn con. Hãy chọn một mình Chúa thôi, chọn thánh ý Ngài, chứ đừng chọn việc của Chúa. Tôi luôn luôn học tập làm theo ý Chúa, nhưng ánh sáng này mang lại cho tôi một sinh lực mới, thay đổi tận gốc lối suy nghĩ của tôi, giúp tôi vượt qua những bước gian truân mà hầu như cơ thể không chịu đựng nổi. Từ đây, tôi cảm thấy trong lòng tôi một sự bình an mà thế gian không cho được. Theo tính tự nhiên, những lúc chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động đang hăng say phải bó tay, nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác, uất ức và chán nản. Tôi tự hỏi, Chúa gọi con hãy theo Thầy, hay hãy theo việc nọ người kia? Để đó Chúa sẽ liệu, Ngài sẽ giải quyết tốt hơn con là cái chắc. Ở trại Phú Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua 3 lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời. Vào đó nóng cực kỳ, tôi ngột ngạt và cảm thấy trí óc mất sáng suốt dần dần, cuối cùng là mê man. Có lúc người ta để đèn sáng như ban ngày, lúc khác lại nằm trong bóng tối, buồng vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi xuống nằm dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, ánh sáng lọt vào, tôi lết đến kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng bên ngoài bò vào, có cả giun và một lần có cả con rết dài. Dù thấy vậy nhưng tôi yếu mệt quá không làm gì được. Tôi cứ để cho chúng bò quanh. Ngày nào nước xuống chúng lại bò ra. Sau này hai linh mục bị giam cách tôi 2 lớp cửa đã thuật lại cho tôi biết. Một hôm cô Thanh cấp dưỡng đã mở cửa cho chúng con ra đứng nhìn Đức Cha nằm dưới đất và bảo, cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết. Nhưng trong cơn cơ cực này, Chúa đã cứu tôi. Tôi phải chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Chính Chúa muốn cho tôi ở đây chứ không phải nơi khác. Lúc tôi bị nhốt dưới khoang tàu Hải Phòng cùng với 1.500 anh em tù nhân bị đưa ra Bắc, tôi đã thấy trên nét mặt của họ nỗi thất vọng, lòng căm thù. Tôi chia sẻ đau khổ của họ, nhưng tôi lại nghe tiếng, hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Tôi đã thưa, lạy Chúa, chính đây là nhà thờ chánh tòa của con, đây là dân Chúa trao cho con phục vụ, con phải làm cho Chúa hiện diện giữa những người anh em chán nản cùng khổ này, đây là ý Chúa nên con phải chọn. Khi tôi lên trại cải tạo, giữa thung lũng núi Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú, tôi gặp 250 anh em cùng một chuyến đi, đa số không công giáo. Tôi vẫn nghe tiếng ấy thúc bách, hãy chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Lạy Chúa, Chúa sai con đến đây để làm cho tình thương của Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động cải tạo nhọc nhằn và tủi nhục bất công. Con xin chọn Chúa, không phải chọn công việc của Chúa. Con chọn thánh ý Chúa. Giờ đây con là tông đồ truyền giáo của Chúa. Từ giây phút ấy, một sự bình an mới tràn ngập tâm hồn tôi, ở với tôi suốt 13 năm tù đầy. tôi cảm thấy thấm thía sự yếu hèn của tôi. Tôi lặp lại sự chọn lựa của tôi. Lúc ấy không bao giờ Chúa để lòng tôi thiếu an bình. Tất cả là hồng ân của Chúa. Mỗi khi tôi tuyên bố, vì Chúa, vì hội thánh, tôi phải thinh lặng trước mặt Chúa và thành thật hỏi Chúa. Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì ai? Con đã chọn vinh danh Chúa, sống và hành động tuyệt đối vì Chúa. Hay Chúa là lý do thứ yếu? Còn lý do nào khác mạnh hơn, con không tiện nói. Đây là một sự chọn lựa tuyệt vời, nhưng không phải dễ dàng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị kêu gọi các bạn. Các bạn trẻ thân mến, như các môn đệ thuở ban đầu, hãy theo Chúa Giêsu, đừng sợ lại gần Chúa, đừng sợ cuộc sống mới mà Chúa muốn trao cho các bạn, vì chính Ngài cho các bạn đủ sức đón nhận và thực hiện cuộc sống ấy. Ngài ban ân sủng của Ngài và Thánh Thần của Ngài cho các bạn. Đức Thánh Cha lại lấy gương Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu để soi sáng các bạn trẻ. Hãy cùng Teresa tiến lên trên đường khiêm nhượng và đơn sơ, trong tinh thần công giáo trưởng thành, trong trường học của Phúc Âm. Hãy cùng Teresa sống trong quả tim của Hội Thánh và triệt để chọn Đức Kitô. Cậu bé trong Phúc Âm đã có sự chọn lựa triệt để ấy. Cậu đã hiến dâng tất cả, 5 chiếc bánh và 2 con cá, trong tay Chúa Giêsu với lòng tin tưởng. Thế rồi Chúa Giêsu đã làm việc của Chúa. Với chừng ấy, Ngài đã nuôi cả 5.000, cả vạn người. Cầu nguyện, Chúa và việc của Chúa. Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa, làm môn đệ Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng một mục đích, làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy, nhiều lần con lẫn lộn hai điều này, Chúa và việc của Chúa. Chúa trao cho con công việc của Chúa, cao trọng có, khiêm tốn có, tầm cỡ có, bình dân có. Con làm mục vụ giáo xứ, mục vụ giới trẻ, mục vụ học đường, mục vụ nghệ thuật, mục vụ gia đình, mục vụ thanh niên, mục vụ lao động, mục vụ truyền thông. Con đổ vào đó tất cả nhiệt tình, tất cả những gì có thể được. Con không tiếc một điều gì, kể cả mạng sống con. Giữa lúc con tận tụy, hăng say như thế, con gặp thất bại ê chề, vì người ta vô ơn, vì không ai chịu cộng tác, vì bạn bè hiểu lầm, vì bề trên không nâng đỡ, vì bệnh tật ốm đau, vì thiếu phương tiện. Có lúc con đang trên đà thành công rực rỡ, mọi người hân hoan ca ngợi con, quyến luyến con, thì đùng một cái con phải thuyên chuyển, nhận nhiệm vụ mới. Con choáng váng như đang rơi vào đêm tối. Sao Chúa bỏ con? Con không muốn bỏ dở việc Chúa. Con phải làm cho hoàn thành việc Chúa. Phải xây xong thánh đường, tổ chức xong hội đoàn. Tại sao người ta phá việc Chúa? Không ủng hộ việc Chúa vô cùng chính đáng. Nhưng trước bàn thờ, bên mình thánh Chúa, con nghe Chúa Giêsu bảo con hãy theo Chúa chứ không phải theo việc của Chúa. Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay Chúa. Chúa sử dụng ai tiếp tục mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn vạn lần hơn con lo. Con hãy chọn một mình Chúa. Biệt giam tại Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1985, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hiện ra tại Lộ Đức.
Chương 3, chiếc bánh thứ 3, một bí quyết, cầu nguyện. các bạn hãy biết lắng nghe trong thinh lặng cầu nguyện. Câu trả lời của Chúa Giêsu: hãy đến và sẽ thấy. Trích lời Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, sứ điệp thứ 12, số 2. Ở tù về, tôi được nhiều người chất vấn. Cha sướng thật, trong tù cha đã có nhiều thời giờ để cầu nguyện. Không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Chúa đã cho tôi có dịp hiểu rõ sự yếu đuối thể lý và tinh thần của tôi. Thời giờ trong tù của tôi trôi qua chậm rãi, đặc biệt trường hợp của những ai bị biệt giam. Bạn hãy tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng thinh lặng, thấy lâu dài cách kinh khủng. Khi thinh lặng ấy kéo dài từng năm, thì nó trở thành đời đời. Ông bà ta thường bảo, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, nghĩa là một ngày trong tù dài bằng ngàn thu tự do. Có lúc quá đau, quá mệt, không được đọc kinh. Tôi nhớ lại câu chuyện ông già Jim. Cứ mỗi ngày lúc 12 giờ trưa, ông ta vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ giữa nhà thờ, rất thắc mắc theo dõi. Rồi một hôm chặn ông Jim lại và hỏi, tại sao bác vào đây mỗi ngày? Tôi đến cầu nguyện. Không thể được. Kinh gì trong 2 phút? Tôi vừa già, vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông nói gì với Chúa? Tôi cầu nguyện, Giêsu, có Jim đây, rồi tôi về. Thời gian trôi qua, Jim già yếu, bệnh tật, phải vào bệnh viện, nơi khu vực người già. Sau đó Jim yếu liệt, chuẩn bị đi xa. Linh mục tuyên úy và nữ tu y tá đến bên giường Jim. Jim ơi, hãy nói cho chúng tôi biết, tại sao từ ngày ông vào khu vực này, có nhiều điều thay đổi. Bệnh nhân vui vẻ hơn, chấp nhận thuốc thang, sống có tình nghĩa hơn. Chả biết, lúc còn sức tôi đi quanh thăm mọi người, chào hỏi, chuyện trò một chốc. Lúc sau liệt giường, tôi gọi tên họ, thăm hỏi, làm cho họ cười. Với Jim ai cũng vui. Thế tại sao Jim vui, Jim hạnh phúc? Khi nào cha và sơ được người ta đến thăm mỗi ngày, có vui không? Vui chứ, nhưng có thấy ai thăm Jim đâu. Lúc mới vào, tôi có xin 2 chiếc ghế, một dành riêng cho cha và sơ, một cho khách quý của tôi, thấy không? Khách của ông là ai? Là Chúa Giêsu. Trước khi tôi đến thăm Ngài ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa Ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với Jim? Ngài bảo, Jim, có Giêsu đây. Trước lúc Jim chết, người ta thấy Jim đưa tay chỉ chiếc ghế như thể muốn mời ai ngồi. Jim mỉm cười, nhắm mắt ra đi. Những lúc tôi không còn sức để đọc nổi dù một kinh, tôi lặp đi lặp lại, Giêsu, có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời, Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi vui vẻ và bình an. Các bạn hỏi tôi, cha thích đọc kinh nào? Dĩ nhiên là tôi thích những kinh của Chúa Giêsu dạy, của Hội Thánh, kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh tin kính. Thú thật, tôi thích những kinh vắn tắt đơn sơ trong Phúc Âm. Con ơi, nhà này hết rượu. Gioan chương 2 câu 3. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Luca chương 1 câu 46 đến câu 55. Xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội. Luca chương 18 câu 13. Lạy cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này. Matthew chương 26 câu 39. Lạy cha, xin tha cho họ vì họ lầm. Luca chương 23 câu 34. Xin cha cho chúng hiệp nhất nên một. Gioan chương 17 câu 21. Con phó linh hồn trong tay cha. Gioan chương 23 câu 46. Tôi thích dùng lời thánh kinh, lời Chúa để cầu nguyện. Khi đọc lên những thánh vịnh, tôi sung sướng, vì viết rằng đây là những kinh chính Chúa Giêsu và mẹ Maria đã đọc. Mấy anh công an gác tôi làm đôi việc để cải thiện đời sống kinh tế. Chẳng hạn, họ cắt giấy rồi in tay, bán cho các công sở loại giấy đầu thừa đuôi thẹo, thì quét lại cả đống làm giấy vệ sinh. Tôi lượm giấy vệ sinh ấy, mượn kim chỉ, đóng thành sổ bỏ túi. Hai cuốn sổ tôi quý nhất, một gồm trên 300 câu kinh thánh bằng tiếng Latin để cầu nguyện, và một gồm đầu đề của vài trăm bài hát cũng để cầu nguyện. Còn bao nhiêu giấy vệ sinh khác, mỗi ngày thu lượm một ít để dành viết sách. Tôi rất ghi ơn sự huấn luyện của chủng viện. Những bài thánh ca đã ghi sâu vào lòng tôi, đặc biệt là tôi thuộc lòng hầu hết bài hát bình ca trong kinh Phụng Vụ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ý nghĩa sâu xa và xúc động như vậy. Cũng không thể quên được những kinh Việt ngữ, tiếng mẹ đẻ của tôi, mà cả nhà cùng cầu nguyện mỗi tối trong nhà nguyện gia đình. Tôi hình dung được trước mắt ông bà, ba má và các em tôi, và nghe giọng mỗi người đang cầu nguyện, nhất là ba kinh Kính Mừng và kinh Hãy Nhớ, mà mẹ tôi tập tôi đọc sớm tối từ lúc mới biết nói. Như tôi đã nói, tôi ở tù biệt giam 9 năm, chỉ có tôi và hai người gác để tránh cho khỏi thấp khớp và tê liệt. Suốt ngày tôi không ngừng đi lại, xoa bóp, thể dục và hát để cầu nguyện, ca vịnh thống hối, kinh tạ ơn, Te Deum, kinh Chúa Thánh Thần, kinh các thánh tử đạo, những bài hát của hội thánh, được cảm hứng từ lời Chúa, như rót vào trong lòng tôi, can đảm để theo Chúa Giêsu. Muôn thử thách vì Ngài đâu xá kẻ, không hé một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao, lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa, luôn kiên nhẫn. Để đánh giá, để nếm được sự quý đẹp của những kinh ấy, cần phải có kinh nghiệm ngục tù tăm tối, cô đơn, và ý thức được sự hiện diện của Chúa. Ngài chấp nhận những đau khổ dâng lên Ngài, vì muốn trung thành với hội thánh. Tôi cảm nghiệm được sự hiệp thông với Chúa Giêsu, với Đức Thánh Cha, với toàn thể hội thánh một cách tha thiết, vững vàng mỗi khi tôi lặp lại suốt ngày. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. Có lúc Chúa dùng giáo dân để dạy tôi cầu nguyện. Thời gian bị quản thúc ở Giang Xá, có ông lão nhà quê, tên là ông Quản Kính, từ giáo xứ Đại Ơn lẻn vào thăm tôi. Tôi không bao giờ quên được lời ông khuyên tôi. Thưa cha không hoạt động tông đồ được, thì xin cha cầu nguyện cho hội thánh. Ở trong tù, cha đọc một kinh, hơn 1.000 kinh cha đọc lúc ở ngoài tự do. Đức mẹ còn sử dụng cả người cộng sản để nhắc tôi cầu nguyện. Ông Hải đã từng ở tù, nằm cùng buồng với tôi, để mật thám tôi, sau đã thành bạn của tôi. Trước ngày ông ta ra về, ông đã hứa với tôi, nhà tôi ở Long Hưng, chỉ cách La Vang 3 km, tôi sẽ đi La Vang cầu nguyện cho anh. Tôi tin lòng thành thật của anh bạn, nhưng tôi hoài nghi làm sao một người cộng sản mà đi cầu nguyện Đức Mẹ cho tôi. 6 năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi đã được một bức thư của ông Hải, lạ lùng thay, lạ hơn nữa là lời lẽ của ông như sau. Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ La Vang cho anh. Mỗi Chủ nhật, nếu trời không mưa, lúc nghe chuông La Vang, tôi lấy xe đạp vào trước đài Đức Mẹ, vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện thế này: Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào cả, nhưng tôi đã hứa sẽ đi cầu nguyện Đức Mẹ cho anh Thuận, nên tôi đến đây, xin Đức Mẹ biết anh Thuận cần gì thì cho anh ấy. Tôi hết sức cảm động. Tôi đọc đi đọc lại, rồi đặt thư xuống, nhắm mắt lại. Lạy mẹ đã dùng anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện. Chắc mẹ đã nhậm lời anh ấy, con mới còn sống đây. Trước khi làm bất cứ việc gì, dù là việc mục vụ, xã hội, bác ái, chúng ta phải cầu nguyện như Chúa Giêsu trước khi làm phép lạ nuôi dân chúng, đã ngước mắt lên trời, cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Ngài đã chọn Chúa trước rồi mới làm việc Chúa sau. Các bạn thân mến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn, hãy thưa chuyện với Chúa Giêsu lúc cầu nguyện, lúc nghe lời Chúa. Hãy nếm thử niềm vui lúc được bí tích hòa giải. Hãy đón nhận mình máu Thánh Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Hãy khám phá sự thật về chính mình các bạn. Khám phá ra sự hiệp nhất nội tâm và sẽ tìm thấy người bạn chữa các bạn khỏi những sao xuyến, những cơn ác mộng, khỏi óc chủ quan man rợ. Nó không để cho các bạn được bình an. Trích theo lời Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, sứ điệp thứ 12, số 3. Lời nguyện, những kinh vắn tắt của tôi. Con nghĩ rằng Chúa Giêsu đã cho con mẫu kinh nguyện. Thực sự, Ngài chỉ cho chúng con một kinh, kinh lạy Cha, vắn tắt, cô đọng, đầy đủ. Đời Chúa Giêsu là một lời kinh cầu nguyện, là một câu chuyện chân tình đơn sơ của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Cũng có lần khá dài, không công thức như lời nguyện linh mục sau buổi tiệc ly, tha thiết từ đáy lòng. Thường Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các thánh tông đồ cầu nguyện với những lời kinh vắn tắt, nhưng rất hay, rất đẹp, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Con yếu đuối, nguội lạnh, nên con thích mấy kinh vắn này. Trước nhà tạm Chúa, nơi bàn viết, lúc ở một mình, lúc đi giữa hè phố, đọc đi đọc lại nhiều lần, con thấy thật thấm thía. Con đang ở bên Chúa, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng nhầm. Xin Cha cho chúng con nên một. Này con là tôi tá Đức Chúa Trời. Con ơi, nhà này hết rượu. Đây là con mẹ, đây là mẹ con. Lạy Chúa, khi về nước thiên đàng, xin nhớ đến con cùng. Lạy Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa biết mọi sự, Chúa biết con mến Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con, vì con là kẻ có tội. Những kinh nho nhỏ kết thành một lời cầu nguyện, cũng như những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái nhìn, những lời nói thân mật, làm thành một đời yêu thương. Những kinh nho nhỏ giữ ta luôn trong trạng thái cầu nguyện, không tách lìa ta khỏi công việc hiện tại, nhưng giúp ta thánh hóa mọi sự. Biệt giam tại Hà Nội, 25 tháng 3 1987, lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ.
Chương 4. Chiếc bánh thứ tư. Sức mạnh động nhất của tôi là phép thánh thể. Quanh bàn tiệc thánh thể được thực hiện và được tỏ bày sự hiệp nhất hài hòa của hội thánh, mầu nhiệm hiệp thông truyền giáo. Trong đó mọi người nhận thấy mình là con Chúa và là anh chị em trong một đại gia đình. Trích lời của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, sứ điệp thứ 12, số 7. Trong tù, Cha có dâng lễ được không? Đó là câu hỏi mà bao nhiêu lần nhiều người đã hỏi tôi, và thực sự họ có lý, vì thánh thể là kinh nguyện đẹp nhất, là đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi trả lời có, thì tôi đã biết ngay câu hỏi tiếp sau, làm sao Cha kiếm được rượu lễ và bánh lễ? Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau tôi được phép viết về nhà để xin đồ cần dùng, nhất như là áo quần, kem đánh răng, vân vân. Hàng đầu tiên tôi viết, xin gửi cho tôi ít rượu thuốc trị bệnh đường ruột. Bên ngoài giáo dân hiểu ngay. Hôm sau ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy để chữ thuốc trị bệnh đường ruột và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm. Ông ta hỏi, ông có bị bệnh đường ruột không?
Có.
Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông. Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó. Từ đấy mỗi ngày với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ. Tuy nhiên cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc. Ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù. Bàn thờ là túi cói đựng đồ. Dâng lễ thánh Phanxicô quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng, lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm. Vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã tự thu xếp để 5 anh em công giáo nằm quanh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẹn là tắt đèn và mọi người phải nằm trong mùng mũi cá nhân. Tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển mình thánh cho anh em chịu lễ. Chúng tôi nhặt giấy ni lông, bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng mình thánh. Như thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi. Chúng tôi tin một sức mạnh, đó là thánh thể. Thịt máu Chúa làm cho chúng tôi sống. Ta đã đến là để chúng được có sự sống và có một cách dồi dào. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 10 câu 10. Như mana nuôi dân Do Thái đi đường về đất hứa, thánh thể sẽ nuôi con đi cùng đường hy vọng. Mỗi tuần sáng thứ sáu có một buổi học tập, tất cả 250 anh em phải tham dự. Đến lúc nghỉ xả hơi, các bạn công giáo thừa dịp đó mang các túi ni lông đựng mình thánh đến chia cho 4 đội kia. Mỗi người thay nhau mang trong túi áo một ngày. Ai cũng biết có Chúa Giêsu thánh thể đang ở giữa trại tù với họ. Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần. Chính Ngài thêm can đảm chịu đựng cho họ. Ban đêm họ thay phiên nhau làm giờ thánh. Sự hiện diện thinh lặng của phép thánh thể biến đổi họ cách lạ lùng. Nhiều người công giáo trở lại sống đạo đức hơn. Nhiều anh em không công giáo, Phật giáo tìm hiểu phúc âm và lãnh phép thánh tẩy trong trại cải tạo hoặc sau lúc được tự do. Không có gì cưỡng lại được tình yêu Chúa Giêsu. Đêm tối của ngục tù trở thành ánh sáng. Hạt giống đã đâm chồi dưới đất đang lúc trời giông tố phong ba. Những ơn trọng này do Chúa Giêsu thánh thể chứ không phải do sức loài người. Trong 9 năm biệt giam, tôi dâng lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá. Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latin, tiếng Việt, tiếng Pháp. Tôi luôn mang mình thánh trong mình, như cha ở trong con và con ở trong cha. Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi. Kinh Laudation, Vange Lingua, Adoroti, Stadium và nhiều kinh Việt ngữ, mặc cho tiếng loa trước cửa từ 5 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi đêm, tôi cảm nghiệm cách đặc biệt một sự bình an, một niềm vui trong tâm hồn vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse ở với tôi. Tôi hát Salve Regina, Salve Mater, Regina Coeli, hiệp với toàn thể hội thánh. Mặc cho hội thánh bị vu cáo, chống đối, tôi hát, này con là đá, ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng dân chúng theo người trên sa mạc. Trong phép thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục làm của ăn, ban sự sống muôn đời. Mỗi lúc dâng lễ, đọc lời truyền phép, với tất cả tâm hồn, tôi làm lại lời giao ước với. Giao ước vĩnh cửu với Chúa Giêsu, không phải để sống an nhàn, nhưng để bắt đầu một cuộc cách mạng, đổi mới nhân loại, được máu Chúa cứu chuộc, sống xứng đáng phẩm giá con Thiên Chúa trong văn hóa của tình thương và sự sống. Trong Thánh Thể chúng tôi loan truyền sự chết của Chúa Giê-xu và tuyên xưng sự sống lại của Ngài. Có lúc buồn nản vô cùng, tôi nhìn lên Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thánh giá. Ngài không giảng dạy, thăm viếng, chữa lành bệnh tật. Ngài hoàn toàn bất động. Đối với con mắt loài người, cuộc đời Chúa Giê-xu là vô ích, là thất bại. Nhưng đối với đôi mắt Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài, vì trên thánh giá Ngài đã đổ máu mình để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-xu là mẫu gương của tình yêu tuyệt đối với Đức Chúa Cha và các linh hồn. Ngài đã cho tất cả, yêu thương đến cùng, cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng và nói lên lời hoàn tất. Khi nhìn thấy đoàn lũ theo Ngài, Ngài nói, tôi thương xót dân này. Ngài đã làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi họ. Đây là dấu hiệu loan báo phép thánh thể mà Ngài sẽ thiết lập về sau. Các bạn trẻ thân mến, mời các bạn nghe lời Đức Thánh Cha. Chúa Giê-xu sống giữa chúng ta trong phép thánh thể, giữa những sự bất chắc, những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày. Các bạn hãy noi gương hai môn đệ trên đường về Emmaus. Hãy cầu xin Chúa Giê-xu để dọc các nẻo đường về bao nhiêu xóm nhỏ Emmaus của thời đại ta, Ngài ở lại với các bạn. Ngài phải là sức mạnh của các bạn, là trung tâm của các bạn, là hy vọng trường cửu của các bạn. Trích lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Sứ Điệp thứ 12, số 7. Cầu nguyện trong giây phút này, Chúa Giê-xu tiếp tục thánh lễ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa tiếp tục thánh lễ mỗi giây phút cho đến tận thế. Chúa sử dụng tay của linh mục trong phép thánh thể khắp địa cầu, cách huyền nhiệm mà thực tại. Con dâng thánh lễ đúng quy thức phụng vụ không đủ. Ngày xưa Chúa không theo quy luật phụng vụ ngày nay, nhưng Chúa dâng lễ với tâm tình sốt sắng nhất, những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất là trên thánh giá, đau khổ thể xác, nhất là đau khổ tinh thần, yêu mến vâng phục Chúa Cha cho đến chết, chết sỉ nhục trên thánh giá, hình phạt dành cho nô lệ. Chúa chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả Chúa Cha. Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Xin cho chúng con dâng lễ như Chúa. Nếu chúng con không dâng chính mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói chịu khát, chịu sỉ nhục trên thánh giá, hình phạt dành cho nô lệ, Chúa chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả Chúa Cha. Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Xin cho chúng con dâng lễ như Chúa. Nếu chúng con không dâng chính mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói chịu khát, chịu sỉ nhục, chịu nhổ, chịu vả vào mặt, chịu đội mạo gai, chịu vác thánh giá, chịu đánh đòn, chịu trói, chịu ngã quỵ, chịu đóng đinh, chịu chết, chôn trong mồ người khác, thì con phải xét mình, phải sám hối hoán cải, phải biến chuyển lột xác, vì con chưa tế lễ như Chúa. Nếu con còn lo sợ, con kiếm cách tránh né thân phận Chúa, thì dù con có theo nghi thức nào có long trọng đến đâu, con cũng không tế lễ với tâm tình Chúa.